Trong hai chuyên đề đầu, chúng ta đã khảo cứu khái quát về nguồn gốc và nội hàm của văn học Pali. Các bản văn được xem là nguyên thủy nhất, gần với thời đại của Đức Phật nhất. Chuyên đề 3, 4, 5 và 6 khảo cứu khái quát về quan điểm của Phật đối với các tôn giáo hữu thần và vô thần tại Ấn Độ vào thời Đức Phật. Chuyên đề 7 và 8 khảo cứu quan điểm bình đẳng của Phật giáo. Đây là một trong các trụ cột quan trọng của xã hội Phật giáo. Về phương diện triết học chính trị và xã hội đó, thì các sinh viên khoa cử nhân Phật học có cơ hội học gồm 3 tín chỉ với 45 tiết. Vì chúng ta học và chính yếu là giới thiệu kinh Phật giáo, tôi chọn lọc 2 bản văn trong kinh Trung Bộ phản ánh về quan điểm bình đẳng của Đức Phật, và thông qua đó thấy rõ được tầm nhìn của Đức Phật đã đi trước xã hội con người ít nhất là 23 thế kỷ. Riêng tại Hoa Kỳ đó, thì đến năm 1966 đến 68 đó, phong trào đấu tranh đòi bình quyền của những người da đen bị ứng xử như là súc vật bởi những người da trắng, tạo ra những cuộc đẫm máu. Và phong trào đó đó bắt đầu lớn dần dưới tài lãnh đạo khéo léo của mục sư Luther King. Thì bài phát biểu của ông có tựa đề là I have a dream, tôi có giấc mơ, phản ánh về cái nguyện vọng chân thành của một người đại diện cho cộng đồng da đen bị ứng xử bất công bởi cộng đồng da trắng, rằng giấc mơ Mỹ phải là nơi mà mọi người đã được quyền bình đẳng trước pháp luật, mọi người ứng xử với nhau với tư cách là con người có thân phận được tôn trọng, dù bất luận người đó là da trắng hay da đen. Rồi giấc mơ đó cũng phản ánh cái tình huống mà các cháu mầm non và thiếu nhi ngồi cùng trên một sân cỏ, học trong cùng một cái ngôi trường, vui đùa giỡn chơi, người lớn có thể làm việc nhau trong cùng một công xưởng, có mặt ở trong cùng một quốc hội, vân vân. Và rất may mắn là giấc mơ Mỹ đó đó đã thực hiện được sau cuộc đấu tranh của mục sư Luther King, và mở ra một chương mới cho lịch sử Hoa Kỳ thời cận đại. Nhắc như vậy để chúng ta thấy đó là trong bối cảnh xã hội hiện đại đó, Hoa Kỳ được xem là nước của giấc mơ, có nghĩa là đích đến hay là đích kỳ vọng của biết bao nhiêu người trong đời. Nhưng mà 50 năm trước đó, thì sự phân biệt giữa người da trắng và da đen thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Người da đen như là súc vật, thậm chí còn tệ hơn con vật nữa. Nếu không có phong trào đó đó, thì có lẽ thân phận của người da đen bây giờ không biết đi đến đâu. Bằng cái nhìn bình đẳng đó, truy nguyên về lịch sử 26 thế kỷ trước đó, thì Đức Phật đã thấy các bất ổn của xã hội Ấn Độ. Do đó Đức Phật đã chối bỏ cơ hội làm vua, vì nếu làm vua Ngài không thể nói khác với chủ nghĩa tập cấp xã hội đã có mặt tại Ấn Độ 3.000 năm trước Đức Phật ra đời. Và với tư cách đó là một nhà tâm linh đó, thì Đức Phật mới có thể cải cách được. Và Đức Phật đã chọn đúng con đường, trở thành nhà tâm linh, kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp. Và Ngài là người đầu tiên làm công việc đó rất thành công, bằng cách đó, cho phép gia nhập vào tăng đoàn mọi thành phần của xã hội, bất luận vì thế xã hội của họ thế nào. Đề cập đến bình đẳng qua Phật giáo thì tôi xin trích bài kinh Mudura, kinh Trung Bộ thứ 84. Bài kinh này có một số nội dung chúng ta cần lưu ý như sau. Phần 1, đẩy kinh. Căn cứ vào học thuyết bình đẳng và dựa vào các nguyên lý bình đẳng của Đức Phật, tôn giả Ca Chi Liên đã phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ bằng các luận chiếu bình đẳng rất sâu chắc. Ngài Ca Chi Liên nổi tiếng là người có tài hùng biện trong vấn đề chia sẻ chân lý đối với những người khác tôn giáo và khác triết học. Cách thức lập luận của Ngài trong bài kinh này đó rất là thuyết phục. Bài kinh bắt đầu bằng sự hội ngộ rất là có ý nghĩa, khi người ta nghe đồn rằng có một vị sa môn vô thần tên là Ca Chi Liên, được xem là bậc hiền trí, đa văn, biện tài vô ngại. Thì vua Madura Avantibhuta quyết định đến rừng Gunda để tham vấn. Thì với tư cách là nhà vua đó, thì khi đi đó, có một đoàn tùy tùng đi theo rất là uy vệ, ngồi trên kiệu để bảo vệ an ninh cho nhà vua. Vua Mathura đã chào hỏi, sau đó đặt câu hỏi với tôn giả Ca Chi Liên rằng là Ngài nghĩ gì về lời dạy của các đạo sĩ Bà La Môn, rằng các đạo sĩ Bà La Môn và cư sĩ Bà La Môn là giai cấp tối thượng, bạch chủng thanh tịnh, và các vị Bà La Môn là con chánh tông của Đức Phạm Thiên, tức là Chúa Trời, được Phạm Thiên tạo ra và kế thừa Phạm Thiên. Thì khái niệm bạch chủng được hiểu trong ngữ cảnh văn hóa và tôn giáo Quán Độ có nghĩa là thanh tịnh bảy đời, phía bên cha, phía bên mẹ. Tức là trong cả bảy đời như vậy đó, không có cha, mẹ, ông, bà là có hôn nhân dị chủng của giai cấp Bà La Môn với giai cấp Sắc Lớn Lệ, giai cấp Thương Gia, nói chi là giai cấp Nô Lệ Thủ Đà La. Thì thường người Bà La Môn hãnh diện rằng đó, họ là con ưu tú của Chúa Trời và được Đức Chúa Trời tạo ra từ cái miệng của Ngài. Cho nên giai cấp này cho rằng là mình là siêu việt hơn cả, có cái vị thế ưu tiên và đạt được những cái quyền lợi cao nhất mà xã hội cần phải tôn trọng. Thì trên tinh thần đó đó, bài kinh này bắt đầu được diễn ra, và Ngài Ca Chi Liên dựa vào quan điểm của Đức Phật để phản biện lại, lần lượt chứng minh rằng đó, về bản chất mọi con người phải là bình đẳng. Phần 2, bình đẳng về nghề nghiệp. Ngài các chuyên viên lý luận rằng đây là âm thanh phổ biến ở đời được nâng lên thành một pháp môn, có nghĩa là quan điểm cho rằng á, người giai cấp Bà La Môn là cao cấp nhất, là con ưu tú nhất của Thượng Đế. Thì ngài cái duy nhiên nói rất là khéo, đây là một cái loại âm thanh phổ biến, tức là cái cách nói phổ quát và nâng nó lên thành pháp môn, tức là biến nó trở thành là chân lý như là sự thật, ai cũng phải chấp nhận nó, không được đặt vấn đề. Thì tại Ấn Độ đó, cho đến bây giờ thì chủ nghĩa giai cấp vẫn còn, mặc dầu hiến pháp của Ấn Độ sau năm 1949 do cư sĩ Bồ Tát Ambedkar, bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên biên soạn, thì đã xóa sổ chủ nghĩa giai cấp về phương diện lý thuyết. Nhưng mà trên thực tế trong xã hội đó, chủ nghĩa giai cấp vẫn tiếp tục tồn tại. Hiện nay thì chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ chia làm khoảng 400 giai cấp, dựa trên 4 giai cấp nêu trên. Và cách để nhận diện người nào thuộc giai cấp gì đó thì dựa vào cái họ. Và ta mặc định rằng là cha truyền con nói, con truyền cháu nói, cháu truyền chích nói. Thế ai thuộc giai cấp nào thì đời đời kiếp kiếp phải gắn liền với giai cấp đó qua cái họ, không thay đổi được. Vua Madhura cho rằng tôi hoàn toàn đồng ý luận điểm của ngài rằng bất kỳ ai thuộc giai cấp nào nếu giàu có thể thuê người hầu hạ thuộc ba giai cấp còn lại phục vụ cho mình một cách trung thành như là mệnh lệnh của người chủ, rằng người đó phải có trách nhiệm thức khuya dậy sớm đẹp lòng mọi người, cử chỉ về lời nói dễ thương dễ mến. Thì trong kinh á, quan điểm này là được ngài Ca Chân Viên nêu ra và khéo léo dẫn dắt để cho vua Mathura đã chấp nhận. Thì trong thời Đức Phật đó cũng có một số tiểu bang từ giai cấp cùng đinh, do sự thông minh nỗ lực làm đúng phương pháp cho nên có một số người đó đã xóa được cái thân phận cùng đinh của mình và trở thành một đại thương gia lớn. Thì vì đại thương gia đó đó có điền nhà cửa đất đai, rồi thuê rất nhiều gia nhân làm ô xin để phục vụ cho mình. Trong số đó cũng có các vị giai cấp Bà La Môn. Với tư cách là một nhà vua, tức là một người làm chính trị, thì vua Madhura biết rõ việc đó. Cho nên đồng tiền mới thật sự là sức mạnh về phương diện xã hội khống chế người khác. Thì đây là cái lý luận rất là thực tiễn. Khi ta cho rằng cái nguồn gốc gia đình quyết định đẳng cấp xã hội, thì cách lý luận bằng thực chứng á, thì ngài Ca Chân Viên cho thấy rất rõ là có nhiều nơi người nào có tiền nhiều là có thể thuê những người khác. Thì trong bốn giai cấp, giai cấp Bà La Môn chia làm hai: đạo sĩ Bà La Môn độc quyền về chính trị và giáo dục, cư sĩ Bà La Môn thì vẫn làm các công việc bình thường trải qua bốn giai đoạn. Và đâu phải cư sĩ Bà La Môn nào cũng giàu hết, cũng có rất là người rất là nghèo, nhưng mà vì họ có cái danh nghĩa giai cấp Bà La Môn cho nên là họ ăn trên ngồi trước thế thôi. Thì bằng cách này đó, những người cùng đinh sau khi trở thành giàu đó đã cố tình thuê những người thuộc giai cấp Bà La Môn làm công cho mình, và những người Bà La Môn đó phải đi hầu hạ những người giai cấp thấp, phải nghe theo lệnh thức khuya dậy sớm, không được kháng lệnh của chủ, và đồng thời đó phải huấn luyện mình có các cử chỉ lời nói dễ nghe dễ thương để đẹp lòng chủ. Thì đây là một sự thật có tản đoạn. Thì qua luận điểm này đó, ngài Ca Chân Viên có ý cho rằng đó, thực tế cái mà chúng ta cho rằng giai cấp Bà La Môn cao hơn các kiểu còn lại đó thực ra chỉ là một sự ngụy biện thôi. Ở chuyên đề 5 và 6 đó, chúng ta đã nghe quan điểm của Đức Phật rằng Thượng Đế không có thật. Thiên quốc tức là thiên đường không có thật. Kinh điển Vệ Đà được xem là mặt khải của Thượng Đế. Và trong Kinh điển Vệ Đà đó, người ta đưa ra chủ nghĩa giai cấp và bắt mọi người phải tuân thủ theo. Còn ai đi ngược lại với quan điểm đó được xem là cả gan dám chống lại chân lý từ Thượng Đế. Thì bằng cách giáo dục dòi sọ đó, nó trải qua nhiều thế hệ khác nhau, người ta không dám đặt vấn đề, cứ thúc thủ chấp nhận thôi. Cho nên lúc khi Đức Phật truyền bá chân lý mới của Ngài đó, thì Ngài phân tích rất kỹ, và các học trò của Ngài đó nương vào các học thuyết được Đức Phật phân tích giải thích lại, để giúp cho những người có cơ hội tiếp xúc đó, dễ dàng đã thông được quan điểm và bằng mọi cách làm thế nào để vượt qua các giới hạn của chủ nghĩa giai cấp. Phần 3, bình đẳng trong nhân quả. Nhân quả trong Phật giáo được xem là mối quan hệ biện chứng. Nhân là yếu tố tiên khể, theo đó đó tạo ra những yếu tố kéo theo được gọi là quả. Chỗ nào có nhân, dưới tác động của duyên thuận và duyên nghịch sẽ tạo ra quả, hoặc là như ý muốn hoặc là không như ý muốn. Về mọi phương diện xã hội, nhân quả chi phối mọi vấn đề. Và dưới góc độ nhân quả đó, Ngài Ca Chi Viên chứng minh rất rõ rằng nhân quả trở nên bình đẳng đối với mọi người, bất luận người đó thuộc giai cấp nào, giới tính nam nữ, tuổi tác lớn hay nhỏ. Ngài Ca Chi Viên lý luận như sau: bất kỳ ai thuộc giai cấp nào, hễ phạm pháp trái lại với những gì đã được quốc gia đó quy định, chẳng hạn như là giết người, trộm cắp, ngoại tình, nói láo, gây chia rẽ, nói tục tiểu, nói phù phiếm, hay là tâm tham lam, tâm sân hận, tâm tà kiến, thì sau khi chết đó, đều phải rơi vào cảnh giới xấu. Thì đây là lý luận nói về hậu quả xảy ra ở đời sau, bất luận giai cấp vừa đó là gì. Nếu thật sự Thượng Đế tạo ra bốn giai cấp, Bà La Môn là giai cấp cao nhất, Sắc Đế Lệ tức là vua chúa đứng thứ hai, Thư Giả đứng thứ ba, thì sau khi chết trong quá trình tái sinh đó, giai cấp Bà La Môn tiếp tục ra làm Bà La Môn, thì họ phải có cảnh giới cao chứ đâu thể có cảnh giới thấp. Lý luận này là rất dễ dàng được chấp nhận ở trong đạo Bà La Môn, vì đạo La Môn á là một trong những tôn giáo cổ xưa nhất của nhân loại, chủ trương rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng, sau khi chết con người tiếp tục tái sinh, và tái sinh nó dựa vào nhân quả. Thì về phương diện này đó, đạo Bà La Môn và đạo Phật á có một điểm tương đồng, đó là người thiện phải có cảnh giới tái sinh tốt, người ác á phải có cảnh giới tái sinh xấu. Như vậy khi một vị Bà La Môn bị phạm pháp thì chắc chắn rằng cảnh giới người đó tái sinh là xấu, mà khi cảnh giới tái sinh là xấu thì học thuyết cho rằng Bà La Môn là thanh tịnh nhất, quan trọng nhất, ưu ái nhất của phàm tiên, được xem là sai. Tương tự về phương diện đối lập thì bất kỳ người nào thuộc giai cấp nào, già trẻ lớn bé, giới tính nam nữ hay là giới tính thứ ba, có những hành vi đối lập lại với 10 điều thiện nêu trên, tạo ra 10 điều ác như là giết người, trộm cắp, ngoại tình, nói láo, nói tục, nói chia rẽ, nói thị phi, rồi tâm đắm nhiễm bởi lòng tham, sự giận dữ và quan điểm tà kiến, thì chắc chắn là phải có cảnh giới đã sinh xấu. Về vấn đề phương pháp ấy, thì cách lý luận bình đẳng trong nhân quả được xem là gậy ông đập lưng ông. Tại Ấn Độ, dầu là đạo Ba La Môn đại diện cho tôn giáo đa thần, hay Sa Môn đại diện cho tôn giáo vô thần, điểm giống nhau của các tôn giáo Ấn Độ đó, chết con người tiếp tục tái sinh. Chỉ có một số trường phái nhỏ mà trong chuyên đề 3 và 4 chúng ta học rằng là họ cho rằng là không có nhân quả thiện ác, tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ, chỉ đó một thiểu số các đạo sĩ thôi, còn đại đa số còn lại đều chấp nhận dầu họ đi theo tôn giáo nào, rằng chết con người tiếp tục tái sinh. Và chỉ có hai cảnh giới thôi, đó là cảnh giới thiện và cảnh giới ác. Trong giai đoạn đầu đó thì Đức Phật chỉ đề cập đến ba cảnh giới thôi. Thứ nhất là con người trên quả địa cầu, thứ hai đó là con người ngoài hành tinh, tức là thuộc các địa cầu khác, và thứ ba đó là các loại chúng sinh có tình thức ngoài con người, chia làm mà nhiều chủng loại khác nhau, chủng loại côn trùng, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, chủng loại bò sát, chủng loại bay trên trời, chủng loại sống dưới nước, chủng loại bốn chân, rồi giữa chúng lại có cái loài lưỡng cư, tức là vừa sống ở dưới nước và ở trên cạn, vừa sống ở trên cạn và ở trên bầu trời, vừa sống ở trên bầu trời và vừa sống ở dưới nước. Thì trên quả địa cầu chúng ta có khoảng trên 500 chủng loại lưỡng cư đó. Khi nói đến cảnh giới lành thì kinh văn Phật giáo Nguyên Thủy trong giai đoạn đầu ám chỉ cho việc tái sanh về quả địa cầu này để làm con người, hay là quả địa cầu khác để làm con người ngoài hành tinh. Khoảng 300-400 năm sau Đức Phật qua đời đấy, thì khái niệm Atula, tiếng Bali và Sanskrit là Asura, được thêm vào. Đó là cái cảnh giới con người trung bình, cao hơn con người trên quả địa cầu chúng ta nhưng mà thấp hơn con người ở các quả địa cầu khác. Đó là phần phát sinh về sau. Còn hai cảnh giới xấu, đó là địa ngục và ngạ quỷ đó, lại phát sinh về sau nữa. Tức là sớm nhất là khoảng 450 năm sau khi Đức Phật qua đời. Thì từ đó các kinh văn biên tập về sau này mới thêm vào cái khái niệm ba cõi và sáu đường. Ba cõi là cõi dục, rồi cõi sắc, cõi vô sắc. Thực ra thì cái mô hình là ba cõi này rất là máy móc, nó được biên tập về sau, chứ còn thời Đức Phật thì không có nói ba cõi. Trong mỗi một con người đó, chúng ta có ba cấp độ tâm trạng, hay là ba cấp độ tâm lý, hay là ba cấp độ lối sống. Có khi thì chúng ta thiên nặng về dục ở trong một giai đoạn nào đó, trong một vài giờ nào đó, trong những ngày nào đó, những tháng nào đó, những năm nào đó. Có những lúc đó chúng ta thiên nặng về chủ nghĩa hình thức, tức là sắc giới. Có lúc là chúng ta thiên nặng về đời sống tinh thần, nó thuộc về vô sắc giới. Cả ba yếu tố này nó có đủ ở trong mỗi con người, chứ không thể có một cái thế giới chỉ đơn thuần là dục, rồi có một thế giới chỉ đơn thuần là sắc, có một thế giới đơn thuần là vô sắc, không bao giờ có được. Khái niệm sáu đường á, thì chia làm hai nhóm, cõi đọ hay là cõi lành. Cõi đọ thì gồm có súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Còn cõi lành thì có con người, Atula và thiên. Thực ra là ba chủng loại người, Atula và thiên đó đều là con người ở các quả địa cầu khác nhau, thế thôi. Cho nên để dễ nhớ, chúng ta chỉ nhớ chỉ có hai chủng loại đối lập. Thứ nhất là con người, thứ hai đó là loài vật. Sau khi chết đó, cả con người và loài vật được tái sanh liền ngay lập tức, không có cái thời gian trung chuyển. như là các bản văn về sau này bổ túc thêm sau khi Đức Phật qua đời trung bình khoảng 350 năm trở đi. Thì bằng luận điểm nhân quả kiếp sau, Ngài Ca Chi Duyên đó đã cho vua Mathura nhận thức rằng bất luận là giai cấp Bà La Môn hay Sắc La Lệ, hễ ai phạm pháp làm những việc xấu thì chắc chắn là cảnh giới tái sanh là xấu. Do đó cái gọi là giai cấp cao như là Sắc La Lệ và Bà La Môn á là không thể được chứng minh. Tại vì nếu nó giai cấp cao mang tính cách là từ thế này sang thế khác thì kiếp sau người đó dù có phạm pháp vẫn là người ăn chơi ngồi trước chứ đâu thể. Phần 4, bình đẳng trước pháp luật. Sau khi chứng minh học thuyết bình đẳng về phương diện nhân quả, vốn là yếu tố mà các tôn giáo tại Ấn Độ đều chấp nhận, Ngài Ca Chi Duyên đi vào chiều sâu hơn là dựa vào luật pháp hiện hành. Ở 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ để dẫn dắt rằng là về phương diện bình đẳng đó, thì nhân quả luật pháp sẽ trở nên công bằng chứ không có người được đặc quyền, kẻ thì không có được đặc lệ. Ngài nói như sau: bất kỳ ai thuộc giai cấp nào nếu đột nhập vào nhà người khác trộm lấy những đồ đạc, lộng hành cướp giật trên đường phố, tư thông ngoại tình với vợ chồng người khác, thì khi bị bắt được trình báo với đại vương yêu cầu xét phạt thì đại vương sẽ phân xử những kẻ tội phạm đó như thế nào. Vua Mathura đã trả lời: tùy theo bản chất loại hình tội phạm, mức độ tội phạm, có khi đó phạm nhân bị tuyên án xử trảm, có khi đó bị tra tấn, có khi bị tẩn xuất. Tất cả các danh xưng, vai trò xã hội của người phạm pháp dù thuộc giai cấp nào, từ lúc bị trừ phạt sẽ không còn được sử dụng nữa, đương sự lúc đó được biết đến là một tên phạm pháp thôi. Thì đây là cái ví dụ về cái tội trộm cắp. Nếu hoàng tử hay là đông cung thái tử trộm cắp đồ đạc của hoàng gia mà bị phát hiện được thì vẫn phải xét xử thôi, nhất là ăn cắp tài sản của vua rơi vào cái tội khinh quân thì chắc chắn nó sẽ bị tội chết. Còn các đạo sĩ Bà La Môn nếu ăn cắp thì cũng bị xử phạt nghiêm minh, không có loại trừ một ai. Như vậy nếu Thượng Đế là có thật và Thượng Đế tạo ra 4 giai cấp và 4 giai cấp đó là có giá trị chân lý thật, thì khi các vị vua chúa hay là đạo sĩ Bà La Môn, cư sĩ Bà La Môn lỡ có phạm pháp, ở đây cụ thể là tội trộm cắp, thì họ phải được miễn chứ, vì họ con của Thượng Đế mà, chứ không phải là con của người đâu. Ở đây thì bản văn nêu ra có 3 cấp độ xử phạt. Thứ nhất là xử trảm, tức là chém đầu. Đó là khung hình phạt nặng nhất vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch tại Ấn Độ. Lúc đó thì chưa có những khung hình phạt như là tứ mã phanh thay hay là các hình thức phạt khác. Cấp độ thứ hai đó là tra tấn, tức là đánh đập dã man để làm cho người trộm cướp đó sợ hãi, không dám tái tội phạm. Và đây cũng là một hình thức răn đe để làm cho những người khác có ý tưởng hoặc đã lỡ làm các hành động tương tự sợ hãi không dám làm trong tương lai. Cấp độ thứ ba đó là tẩn xuất. Nếu đó là công dân của nước khác bằng con đường ngoại giao, xử tử người này hay là tra tấn người này đó, thì dẫn đến tình trạng căng thẳng ngoại giao giữa hai tiểu quốc, thì lúc đó quốc vương của nước bắt nghi phạm sẽ trao trả bằng cách là hoán đổi tù binh, hoặc là trả một kẻ tội phạm thì phải đưa yêu cầu phía bên nước kia đó trả lại số lượng tương đương bằng con đường ngoại giao. Thì đó là ba hình thức hình phạt dựa vào cấp độ tội phạm, nặng nhất là tử hình, kế đến là tra tấn, và trong trường hợp ngoại lệ dầu nặng hay nhẹ hay vừa bằng con đường ngoại giao được thỏa thuận bởi hai quốc gia thì một số người đó cũng được thả. Thì trường hợp đó được gọi là tản xuất. Dữ liệu thú vị ở trong bài kinh này đó, đó là khi đã bị tuyên án có tội bởi nhà vua thì toàn bộ danh xưng và vị thế xã hội của người đó từ đó trở đi biến mất, không còn được gọi như ngày xưa nữa. Ví dụ đang là một đạo sĩ Bà La Môn, lỡ mà bị tuyên có tội là trộm cắp thì không còn là gọi là đạo sĩ nữa mà chỉ gọi là tội phạm thôi. Trong các quốc gia Phật giáo đó thì hiện nay Thái Lan thì có cái quy luật cũng giống như thế này. Đến Thái Lan này thì có khoảng 96% là Phật tử. Số lượng tất cả người nam đó bắt buộc phải vào chùa làm sư trong thời gian vài tháng, vài tuần, vài năm. Khi các nhà sư đó được chứng minh là nghi phạm thì lập tức nhà sư đó được đưa đến tòa án ở nơi gần nhất. Sau đó tòa sẽ dựa vào luật của giáo hội cũng như luật pháp quốc gia đọc lên một cái điều quy định tất cả các nghi can dù là tu sĩ Phật giáo bắt buộc phải trả áo sư lại và chính thức hoàn tục bởi một nghi thức ngắn gọn ở tại tòa án. Rồi sau đó vì là một nghi can cho nên tiền thân của nhà sư này đó sẽ được đưa đến một cái trại tạm giam, rồi sau đó ra tòa. Rồi qua cái tiến trình tố tụng, nếu chứng minh là không có tội thì người đó được xin lỗi và tái phục hồi tư cách nhà sư. Còn nếu chứng minh là có tội đó thì tư cách nhà sư đó bị kết thúc vĩnh viễn. Thì Phật giáo là chủ trương bình đẳng trước pháp luật rồi, thì vấn đề này nó trở nên rất là bình thường. Còn đối với đạo Bà La Môn, người ta cho là đạo sĩ Bà La Môn là cao nhất, cư sĩ Bà La Môn cũng có vị trí tương tự trong xã hội. Nhưng mà khi họ bị bắt thì danh xưng đó bị mất đi. Thì như vậy cái việc được gọi là cao quý đó thực chất đó chỉ là một mặc định thôi, còn giá trị thật ở trong xã hội nó không có. Trộm cắp nó thuộc về tội phạm kinh tế, giết người đó nó là tội phạm nặng hơn. Trộm cắp thỉnh thoảng gắn kết với tội giết người, khi bị phát hiện kẻ đạo chích sợ hãi quá phải tự vệ bằng cách tấn công chủ nhân và những người đã có mặt xung quanh. Thế đây Ngài Chư Nhân Viên đưa ra loại hình tội phạm phổ thông nhất, đó là trộm cắp. Ở quốc gia nào cũng có tình trạng này. Nếu tính theo thống kê thì đến tháng 8 năm 2018 đó, Việt Nam có khoảng 132.000 tù nhân được giam tại 65 trại giam trên toàn quốc do Tổng cục 8 trực thuộc Bộ Công an quản lý. Và Việt Nam á là nơi mà có nhiều tạm giam, nhiều trại giam á có số lượng phạm nhân đó là nhiều nhất của thế giới. Trại giam lớn nhất đó, tại Việt Nam đó là Z30D ở Phan Thiết, có sức chứa khoảng 10.000 phạm nhân. Thế là thuộc về đẳng cấp của thế giới về số lượng phạm nhân. Việt Nam chỉ có 95 triệu mà có đến 130 mấy ngàn phạm nhân, đang khi Ấn Độ có gần 1.4 tỷ dân số, nhưng họ chỉ có khoảng 510.000 phạm nhân thôi. Nếu tính theo tỷ lệ thì người Việt Nam phạm tội nhiều hơn gấp nhiều lần so với Ấn Độ, và so với trên 200 quốc gia và khu vực á thì Việt Nam đứng vị thế thứ 13 về số lượng tội phạm trên toàn cầu. Còn nếu tính về tỷ lệ thì Việt Nam á còn cao hơn nữa. Nên là đó là một điều rất đáng buồn. Trên 70% tội phạm tại Việt Nam và trên thế giới nói chung á, nó thuộc về cái nhóm là trộm cắp. Hoa Kỳ á, là nước có tỷ lệ tội phạm cao nhất thế giới, khoảng 2.3 triệu phạm nhân. Kế đến là Liên Xô đứng vị trí thứ hai, có khoảng 800.000 phạm nhân. Đứng thứ ba đó là Trung Quốc, có khoảng gần 700.000 phạm nhân. Hiện nay thì hình ảnh của người Việt Nam ở hải ngoại bị đánh giá thấp, bởi rất nhiều người trẻ của Việt Nam phạm tội ăn cắp. Đến tháng 10 năm 2018 đó, thì tổng kết của Bộ Công an của Nhật Bản cho biết đó, tỷ lệ tội phạm ngoại quốc ở tại Nhật Bản trong vòng 3 năm trở lại đó là Việt Nam đứng đầu. Trước đây đó là Trung Quốc, mà phần lớn đó là sinh viên và học sinh. Còn ở tại châu Âu, Mỹ, Canada, Úc thì tỷ lệ tội phạm trộm cắp là người Việt Nam cũng đứng thuộc hàng thứ nhất thứ nhì ở tại các quốc gia đó. Có nghĩa là trong cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chúng ta bỏ đi môn đạo đức học ở trong nhà trường và chủ trương rằng là chết là hết đó, thì theo tôi đó là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến lối sống thực dụng. Và từ đó đó rất nhiều người đã không quan tâm đến đời sống đạo đức nữa. Còn những người lớn thì thường thực dụng khi cho rằng là hy sinh đời bố để củng cố đời con cháu. Đặc biệt nếu chúng ta quan sát các cái khu vực bán hàng nhỏ đó, nhỏ lẻ đó của Nhật Bản thì không cần có người bán, chỉ có một cái thùng tiền, rồi hàng hóa, giá cả với cái cân. Khách mua hàng là tự lấy thực phẩm bỏ lên cân, tự cân, cân xong là bỏ tiền vào trong thùng tiền rồi đi về. Chứ nếu đó là Việt Nam, từ cân, hàng hóa, thùng tiền và bàn ghế trưng bày các dụng cụ bán này đó, chắc chắn là bị ăn cắp sạch trơn. Nói như vậy không phải là mình là đấu tố Việt Nam, mà cái tình trạng trộm cắp Việt Nam nó quá nhiều. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, mấy chục đại biểu quốc tế mất điện thoại di động và các vật tư nhân, tư trang. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2014 cũng trên 100 trường hợp bị mất cắp. Các hội thảo quốc tế mà tôi có cơ hội tổ chức với vai trò là trưởng ban tổ chức hay là đồng trưởng ban tổ chức, lần nào cũng bị mất ít nhất là 10 điện thoại di động. Tức là những kẻ trộm cướp á, người ta dựa vào những cái thông báo chính thức của ban tổ chức, ngày đó tại địa điểm đó đại lễ nó diễn ra như vậy, họ trà trộn vào ăn mặc đèn. Và người hội tham gia hội thảo thì họ rất là tự tin rằng là đâu có kẻ xấu lan chạ vào, cho nên họ ít cảnh giác. Thậm chí là nhiều khi đi lên đi xuống ở vị trí hội trường đó, vật dụng người ta họ vẫn để trên bàn. Ở thế giới này có ai bị mắc cái chuyện đó đâu, mà chỉ có Việt Nam bị mắc thôi. Thì đó là một cái điều rất là đáng buồn. Cho nên không phải vô tình, mà ngày cả nhân viên á không lấy cái tội giết người ra để nói về bình đẳng về nhân quả ha, trước pháp luật, mà ngài đưa ra cái tội trộm cắp, vì đó là cái tội rất là phổ biến. Thời xưa, thời trung đại, thời cận đại, thời hiện đại và trong tương lai, tội trộm cắp vẫn chiếm đại đa số thôi. Điều 5, bình đẳng về đạo đức và tâm linh. Ngài Cao Chân Duyên lý luận bất kỳ ai thuộc giai cấp nào sau khi quyết định đi xuất gia từ bỏ 5 điều phi đạo đức: tiết độ trong ăn uống, sống đời thanh cao, giữ gìn pháp lành, thì đại vương đối xử với người đó như thế nào? Vua Madhura trả lời: tôi sẽ đứng dậy cung kính đảnh lễ, cúng dường, hộ trì an ninh, che chở đúng pháp, danh xưng xã hội, của người xuất gia như thế đã không còn nữa. Vị ấy được gọi danh hiệu chung là Sa Môn nếu đi theo tôn giáo vô thần, và sẽ được gọi là đạo sĩ Bà La Môn nếu đi theo đạo Bà La Môn. Cái khéo léo của Ngài Ca Chiên Viên trong tình huống này đó là đặt câu hỏi để nhà vua trả lời. Và khi nhà vua trả lời thì vua đã xác định vấn đề đó là được chấp nhận. Thì bằng cách này đó thì quan điểm xã hội chấp nhận việc bình đẳng về đạo đức và tâm linh đó là không khó khăn nữa. Thì qua đoạn kinh văn nêu trên đó, chúng ta thấy là 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ thời Đức Phật, cái đại 26 thế kỷ đó, rất tôn trọng đời sống tâm linh, ta kính trọng dữ lắm. Tại các nước theo xã hội chủ nghĩa, chẳng hạn Việt Nam, từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, năm 1975 ở miền Nam, kéo dài cho đến hết năm 1990, thì các vị tu sĩ đó được xem là con một của xã hội, hay là dây chụp rễ, kẻ ăn bám, những người lười lao động. Thì các cái danh xưng mà những người làm công tác tôn giáo áp đặt chụp mũ lên với tu sĩ, trong đó có tu sĩ Phật giáo đó, là rất nặng nề. Thì cái thời gian mà từ thời điểm nêu trên đó, thì người đi xuất gia được gọi là tu chui. Tôi là xuất gia vào năm 84, ở chùa từ năm 83. Thì tôi lúc đó là tu chui, không có giấy tờ gì, cũng không ai chấp nhận mình. Giáo hội chỉ làm cái giấy chứng nhận là nội bộ thôi, còn nhà nước không có thừa nhận. Cho nên đó là sau 8 giờ rưỡi tối thì tất cả các tu sĩ phải rời khỏi chùa, không được ngủ đêm lại tại nhà hay tại chùa. Thì nếu người xuất gia ở cùng cái thành phố với ngôi chùa đó thì người ta nói rằng là nhà gần, về nhà không cần phải xin tạm trú ở chùa. Cho nên cùng thành phố thì không ai ký tạm trú cho. Còn trong trường hợp đến từ tỉnh thành khác á, mà tạm trú ở ngôi chùa khác tỉnh thành, thì lên trên công an xin tạm trú thì họ sẽ lý sự ngược lại. Vì các anh chị thuộc về thành phố khác, lý lịch nhân thân các anh chị tôi không rành, cho nên tôi không dám ký. Đó là cái cách là lý luận ngụy biện để mà không chấp nhận cho người xuất gia được ngủ ở chùa. Thì từ cái khó khăn lịch sử đó, nó dẫn đến cái tình trạng đó là có hai khuynh hướng. Thứ nhất là đi vượt biên để tìm kiếm mảnh đất tự do, mà phần lớn là hướng về Mỹ và các nước ở châu Âu. Thứ hai đó thì các vị tu sĩ đó sẽ bị tóc dài theo năm tháng, sẽ ngủ ở gia đình tại gia. Và đang khi nhà Việt Nam ở tại thành phố Sài Gòn nó chỉ có 4 mét chiều ngang, chiều dài 12 mét, 14 mét, 16 mét. Trong gia đình đó nhiều khi ta cũng 3 thế hệ, ít nhất cũng phải là 5-6 thành viên. Rồi sống lan chạy như vậy, rồi tình cảm như phát sinh. Đang khi cái tương lai của việc tu học như thế nào thì không ai đoán trước được, nó quá hẩm hiu đi. Cho nên đó, số lượng đi vượt biên thì một phần nửa chết làm mồi cho cá, còn số lượng còn lại đó thì chia làm hai nhóm. Nhóm nào có nhiều phúc lớn đó, thì mới tu trọn một kiếp người, còn bằng không là hoàn tục. Thì như vậy, bằng cái bối cảnh xã hội đó, sau khi đi vượt biên định cư ở một cái nước thứ ba thì phần lớn các vị xuất gia đó khó mà quên được chủ nghĩa cộng sản lắm. Cái nỗi thù hận đó, khi chứng kiến bạn đồng tu của mình chết chìm ở dưới biển, rồi chứng kiến những người Phật tử nữ bị hãm hiếp bởi hải tặc, là những người nam bị giết chết để cướp của, cho nên cái nỗi khổ niềm đau đó nó làm cho ta thù hận rất là lâu dài. Như vậy thì cái thể chế xã hội chủ nghĩa không có coi trọng vị thế tôn giáo về phương diện đạo đức và tâm linh. Thì rất may là trong khoảng 2 thập niên trở lại đây đó, thì chính sách đó đã được thay đổi rồi. Tu sĩ được quyền nhập Phật khẩu ở chùa trên nền tảng tạm trú, rồi sau đó có KT3. Rồi từ năm 2006 đó, thì việc mà xin hộ khẩu cho tăng ni cũng dễ đi. Rồi xin hộ chiếu đó chỉ mất có 14 ngày như là thường dân thôi, còn trước đây nó phải mất 2 năm trung bình. Để có một cái hộ chiếu, tu sĩ mà đi xin đó phải mất 2 năm. Bên cạnh 2 năm thời gian đó còn phải đút lót trung bình là phải vài trăm đô mới có thể đến phiên mình. Rất là khó khăn. Như vậy là chúng ta thấy là cái bối cảnh ngày xưa đất nước Ấn Độ ta rất là tôn trọng các nhà tôn giáo, và ta tin tưởng rằng là các nhà tôn giáo có thể thay đổi xã hội bằng con đường đạo đức và tâm linh. Điều thứ hai mà chúng ta có thể ghi nhận sự khác biệt ở đây đó là vua đứng dậy cung kính đảnh lễ cúng dường các vị tăng sĩ. Còn bây giờ đó thì quan chức nhà nước đó, ngồi ngang hàng với nhà sư. Còn giai đoạn mà khó khăn nhất mà tôi vừa nêu đó là trên bàn chứng minh đó, thì phải có những cái ông nhà nước ngồi cùng chứng minh. Bây giờ thì cái giai đoạn này nó đã trôi qua, quan khách nhà nước thì ngồi ở dưới hàng đầu nhìn lên trên sân khấu, còn trước đây là phải ngồi chung với các nhà sư. Nên tư thế của nhà tâm linh đó thì không được đề cao ở những nước xã hội chủ nghĩa. Cái đó là một hiện thực, nhưng mà phải là đấu tố xã hội và mình đó ghi nhận cái sự khác biệt. Còn đây là dù là vua cũng phải đứng dậy cung kính lễ lại. Thì truyền thống này đó được giữ rất tốt tại Thái Lan, Lào, Campuchia. Thế bây giờ thì vua rồi hoàng tử, thái tử, công chúa rồi các bộ trưởng khi gặp các nhà sư đều lại á. Năm 2007 khi tôi vận động thành công việc đưa Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc từ Thái Lan về Việt Nam lần đầu, thì lúc đó đó có một cái đại lễ chúc phúc cho vua, thì Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc được hoàng gia Thái Lan mời vào cung vua để cúng dường lễ tăng. Thì thượng tọa Thích Trí Siêu Lê Bình Thác đó là một tu sĩ tu từ nhỏ, nhưng mà vì ông á có thói quen là để tóc để dễ thiệp thế ngoài nhập xã hội làm việc Phật sự cho nó thuận lợi, thì khi mà thái tử đến vị trí của tôi, dù tôi còn rất là trẻ vẫn lại bình thường, ngồi kế bên đó là giáo sư Lê Bình Thác, thì thái tử khựng lại không biết phải ứng xử thế nào. Rồi cuối cùng ông nhanh trí đó, ông chỉ xá chào thôi, vì ông nghĩ rằng là thầy Lê Minh Thác là cư sĩ, mặc dù thầy Lê Minh Thác lúc đó vẫn mặc cái chiếc áo hậu vàng và được mời ở trong cái lễ cúng dường trai tăng chỉ có nhà sư thôi. Riêng thầy Lê Minh Thác là có tóc, và cái quan niệm văn hóa về Phật giáo trên khắp thế giới tu sĩ phải là cạo trọc thôi. Thì đó là một cái mà chúng ta thấy là truyền thống nể trọng nhà sư của Thái Lan là rất tốt. Lào, Campuchia cũng có quan niệm ứng xử văn hóa tương tự. Ở tại Việt Nam á thì các nguyên thủ quốc gia qua các thời kỳ đến thì thường ngồi ngang hàng với pháp chủ, chứ không có được cái sự tôn kính như là ở các nước mà ảnh hưởng Phật giáo lan mạnh. Thì điểm mà chúng ta cần ghi nhận ở đây đó là nếu người đó đã trở thành tu sĩ thì đón nhận được sự kính trọng bất luận trước đó họ tự nhiên cấp gì. Thì về phương diện này đó, Đức Phật Thích Ca là người rất là mạnh dạn, không chỉ nói bằng lý thuyết mà Ngài đưa vào trong giáo hội của Ngài mọi thành phần xã hội, trong đó có những người giai cấp nô lệ, chẳng hạn như là tôn giả Ubali chỉ là thợ cạo, thợ cắt tóc, mà thợ cắt là thuộc về giai cấp nô lệ. Rồi sao nè, là người hầu của Đức Phật cũng là giai cấp nô lệ, nhưng mà khi mà vào trong giáo đoàn thì vẫn được tôn kính giống như bao nhiêu thành viên tăng đoàn khác, không có một phân biệt đối xử nào hết. Cái việc đó là rất khó chấp nhận trong bối cảnh xã hội Ấn Độ thời cổ. Như vậy khi tu tập đề sống đạo đức thanh cao, đạt được năm điều đạo đức như là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không hòa tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói chân thật, không ma túy rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân, thì người đó được xem là người cao thượng, người thánh thiện. Cho nên người đó có mặt ở đâu sẽ được tôn kính ở đó, bất luận vị thế xã hội của người đó trước khi đi tu là gì. Phần 6, giác ngộ và quay đầu. Sau khi nghe bốn luận điểm bình đẳng từ tôn giả Ca Chiên Viên, vua Madura cảm thấy rất là sâu sắc và ca ngợi tôn giả Ca Chiên Viên rằng tôn giả là người đã dựng đứng lại những gì bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị ấp xuống, đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy được mọi vật. Sau đó thì già vua kính cẩn xin nhận ngài Ca Chiên Viên làm thầy của mình, rồi từ đó ông trở thành Phật tử thường thật. Thì bài kinh này đó được diễn ra sau khi Đức Phật qua đời không lâu. Chứ nếu như mà Đức Phật còn sống đó, thì vua Mathura này đã trở thành đệ tử Đức Phật, nâng tổng số 9 trên 16 vị vua. Đức Phật chỉ có duyên độ được 8 trên 16 vị vua thôi. Ngài Ca Chiên Viên là độ được một. Như vậy là trong nước Cộng hòa Liên bang Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang đó, thì chỉ có 9 vị làm đệ tử Phật giáo thôi. Còn 7 vị còn lại đó thì vẫn tiếp tục theo đạo Bà La Môn. Đó là những vị ở miền nam của đất nước Ấn Độ. Do giới hạn của phương tiện giao thông vào thời Đức Phật, cái đời 26 thế kỷ, Đức Phật chỉ tập trung hoằng pháp ở miền Bắc của Ấn Độ thôi. Còn ở miền Trung và kéo dài xuống hết miền Nam á, thì Đức Phật chưa có gọi đặt chân đến. Về sau khi Đức Phật qua đời khoảng vài trăm năm đó, thì có những truyền thuyết là Đức Phật đó đã đặt chân đến thủ đô Delhi, nơi cách là Sarnath khoảng 850 cây số đường chim bay. Rồi cũng có giả thuyết như là trong kinh Lăng Già của Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật đã từng đặt chân xuống Tích Lan ở cực nam của Ấn Độ, và người Tích Lan rất hãnh diện về cái truyền thuyết đó. Thực ra đó là những phần biên tập về sau thôi. Đức Phật chưa từng có mặt ở miền Trung của Ấn Độ, nói chi là miền Nam, nói chi đó là Tích Lan. Chắc chắn là Đức Phật chưa từng có mặt ở tại thủ đô Delhi. Qua bài kinh chúng ta vừa phân tích thì học thuyết bình đẳng trở thành là điểm sáng của Phật giáo. Vấn nạn của đất nước Ấn Độ đó không phải là dân trí thấp, mà là chủ nghĩa giai cấp. Cái vấn nạn sâu xa nữa của chủ nghĩa giai cấp này đó là nó gán cho Thượng Đế đã mặc khải cho các vị đạo sĩ quá thân nói ra những điều cần nói, cho nên người ta không dám gọi là thay đổi quan điểm đó. Thì khi vào năm 1948 được bầu chọn làm người 49 được bầu chọn làm người dự thảo hiến pháp Ấn Độ, thì tiến sĩ Bhimrao Ambedkar đã dựa vào tinh thần bình đẳng, tinh thần bình đẳng của Phật giáo để soạn ra cái bản hiến pháp quan trọng đầu tiên này. Thì khi mà giải trình hiến pháp đó cho quốc hội dân chủ đầu tiên của Ấn Độ sau thời kỳ anh trị đó, thì Bồ Tát Ambedkar một tay trái đó thì cầm cái quyển hiến pháp ở ngang vị trí ngực, tay phải chỏ như thế này tới phía trước và đứng một tư thế rất là hùng dũng. Thì ông nói với các đại biểu quốc hội lúc đó đó, vấn nạn của đất nước chúng ta là giai cấp. Điều này đã được Phật Thích Ca chỉ ra 26 thế kỷ trước. Vấn đề là chúng ta phải thừa nhận nó thôi, phải chỉ mặt đó, điểm tên được đâu là vấn nạn của đất nước thì đất nước chúng ta mới tiến bộ và phát triển. Còn chỉ dựa vào sự độc lập khỏi đế chế Anh không á, thì vấn nạn đó vẫn còn nguyên. Đó là đại đa số sẽ bị cai trị bởi một thiểu số đó là giai cấp sắc lễ lệ và giai cấp bà la môn. Những tràng vỗ tay răng rộ đã ngăn vang ở trong tòa quốc hội của Ấn Độ. Nhưng mà rất tiếc á, em bà cơ vì xuất thân từ giai cấp nô lệ, cho nên á, tiếng nói của ông á, dầu được tán dương nhưng lại ít người hưởng ứng trong thực tiễn. Tiếc là Mahatma Gandhi được xem là vị thánh sống của đạo Bà La Môn, người đã học phương pháp đấu tranh bất bạo động từ Đức Phật, tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa giai cấp của đạo Bà La Môn vì nó được kinh thánh bảo hộ mà. Chứ nếu như mà Gandhi đứng về phía ông Ambedkar đó thì tình hình của nước Ấn Độ đã rất là khác kể từ năm 1949 cho đến bây giờ. Như tôi đã nói hồi nãy, hiện nay thì Ấn Độ có khoảng 400 giai cấp lớn nhỏ. Quý vị có thể vào trong Google gõ tựa đề bộ phim Bendik Win, nữ tướng cướp, chứ Win là nữ hoàng, Bendik là tướng cướp, thì quý vị sẽ có được cơ hội xem một bộ phim dựa vào câu chuyện lịch sử có thật của một nữ đại biểu quốc hội Ấn Độ, xuất thân từ giai cấp nô lệ. Và trong cuộc đời của bà đó, bà đã bị hãm hiếp bởi hàng trăm người nam thuộc giai cấp khác. Rồi để bảo hộ chính mình đó, thì người đàn bà đáng tội nghiệp này đó phải tìm cách làm người tình của tướng cướp, rồi sau đó chính thức làm vợ và trở thành là bà chủ. Thì cái đoàn cướp này đó rất là có nghĩa khí, chuyên môn đó là đi cướp của người già giai cấp Bà La Môn, là phân phối cho những người cùng đinh và chính quyền là bó tay chấm cơm. Lực lượng thiện xạ của chính quyền ra đấu súng với nhóm cướp này là luôn luôn là bị thất bại, đến độ là chính quyền của Ấn Độ đó phải thương thuyết thông qua luật sư, tức là chiêu hồi những người đó buôn giá quy hạt. Thì sau một thời gian mấy tháng thương thuyết đó, thì nhóm cướp đó ra điều kiện là khi buôn giá quy hàng thì họ sẽ chịu chấp nhận là bị bắt, nhưng thân bằng quyến thuộc của họ không được bị phân biệt đối xử. Thứ hai là sau khi mãn án tù thì những người cướp này đó phải được tạo cơ hội cho ăn học và đi làm việc. Rồi đồng thời đó, con cháu của họ phải được ưu tiên cho quyền được cấp sách đến trường miễn phí. Thì sau khi thỏa thuận được những điều đó đó, thì bà nữ tướng cướp đã chấp nhận quy hàng. Thọ án sau một thời gian thì bà mãn án tù, sau đó bà ứng cử làm đại biểu quốc hội và trúng cử với số phiếu rất là cao. Mặc dù bà không biết chữ, thì những người cùng đinh và giai cấp nô lệ đã bầu bà vào đại biểu quốc hội. Bà đại diện cho tiếng nói của những người giai cấp thấp nhất ở trong quốc hội của Ấn Độ. Vào năm 2000 hay 2001 gì đó, một chàng trai Bà La Môn đã mua súng để ám sát bà. Bây giờ chàng trai đó đang còn ngồi tù. Thì sau 20 năm ngồi tù á, thì cậu ấy sẽ được mãn án. Và trước khi vào ngồi tù đó, thì báo chí có phỏng vấn tại sao giết một cái người hồi đầu hướng thiện như vậy. Thì anh ta trả lời đó: một người cùng đinh làm nữ tướng cướp mà còn có cơ hội làm đại biểu quốc hội được bao nhiêu người tôn trọng. Tôi là giai cấp Bà La Môn, tôi giết bãi, sau 20 năm tôi mãn hạn tù, tôi sẽ ứng cử đại biểu quốc hội, tôi sẽ trở thành người danh giá. Tôi cũng làm bài học giống như bà đó, không sao hết. Đó là cái mâu thuẫn về vấn đề giai cấp tại Ấn Độ. Thì đó, bộ phim nó khắc họa là cái cuộc đời rất là đau thương của nữ tướng cướp này, và đồng thời nó cũng phản ánh xã hội Ấn Độ rất là phức tạp. Và đến bây giờ thì giai cấp nó cũng rất là khó bỏ. Khoảng 500-600 triệu người cùng đinh sống cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, rất là khổ. Năm nào tại Ấn Độ đến mùa giá lạnh đó, cũng có người chết vì thiếu phương tiện sưởi ấm. Đến mùa hè khi mà nhiệt độ nó lên đến khoảng 45 độ C đó, thì mỗi năm như vậy cũng có vài chục người chết vì không có máy làm lạnh. Rồi kết thúc các vụ mùa thì những người giai cấp nô lệ cũng tự tử chết, là bởi vì họ vay tiền của địa chủ, rồi vay ruộng của địa chủ phải trả theo lũy tuyến mà bị thất thu bởi cái rủi ro của thời tiết thôi, thì trở thành là trắng tay, không có cái cơ hội nào để mà phục hồi được. Thì dầu thiếu nợ chỉ có 50 triệu, 70 triệu thôi mà nhiều người nông dân đó tự tử chết. Đó là một vài cái ví dụ để cho thấy cái tình trạng cùng đinh thuộc về giai cấp thấp á, của Ấn Độ vẫn còn, mặc dù luật pháp á, đã nghiêm cấm từ năm 1949. Hoặc là quý vị xem cái bộ phim Tỷ Phú Ổ Chuột, bộ phim đoạt nhiều giải Bollywood, nói về cái cuộc đời của hai anh em giai cấp nô lệ. Cậu em thì trở thành tỷ phú bằng sự may mắn, còn cậu anh á trở thành tướng cướp và cuối cùng bị chết. Thì mà bối cảnh bộ phim là quay tại một cái khu ổ chuột ở thành phố Bombay. Bombay là thủ phủ kinh tế và tài chính của Ấn Độ và cũng là thủ phủ của điện ảnh nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Nhưng mà ở trong lòng thủ đô của Bombay lại có một khu ổ chuột lớn nhất thế giới, mấy ngàn ngôi nhà ổ chuột, quay trên cái cảnh thực đó. Thì vào năm 2016 đó, vào một buổi khoảng chừng 1 giờ khuya thì lửa đã cháy thiêu rụi toàn bộ cái khu ổ chuột này. Thì theo dự đoán của các nhà báo nghiên cứu thì cho rằng là chính phủ cố tình đã tạo ra hỏa hoạn mà giờ không có bằng chứng, để xóa đi cái hình ảnh nghèo nàn của Ấn Độ, mà nó phản ánh về cái chủ nghĩa giai cấp. Và trong cái bộ phim đó nó cũng nói lên một cái hiện thực không thể chối cãi được, đó là cái tình trạng mà những người ăn xin què quặt có mặt khắp nơi trên Ấn Độ. Nó là một cái đường dây mafia rất là tội lỗi. Thì những cái kẻ mà mafia đó cho bánh, trái, nước, tiền cho những trẻ em nghèo giai cấp cục đinh, rồi dụ dỗ các cháu đó tới một nơi, sau đó bắt cóc đưa qua một tiểu bang khác hay một thành phố khác, bẻ gãy chân hết hoặc là bẻ liệt tay hết, rồi sau đó cho ăn và yêu cầu mấy cháu này phải đi ăn xin, có người giám sát mỗi một ngày phải mang cái doanh thu về cho cái tổ chức mafia này bao nhiêu thì không bị đánh, còn dưới cái mức đó là bị đánh. Thì bộ phim mà Tỷ Phú Chuột phản ánh cái tệ nạn xã hội đó rất là nghiêm trọng. Cho nên là những người mà có cái sĩ diện lớn, đồng thời đi theo chủ nghĩa yêu nước cực đoan đó, thì họ lên án bộ phim, họ nói rằng là vạch áo cho người xem lưng, đấu tố cái tình trạng tội phạm và xấu xa của Ấn Độ cho nước ngoài biết, mà bố là không cần thiết. Chứ thực ra đó, cái tình trạng đó là có thật, đến bây giờ này vẫn có thật. Việt Nam thì chúng ta bị chất độc da cam, cho nên dẫn đến là dị tật bẩm sinh ở trong bụng mẹ, hàng triệu người bị như thế. Và thêm 50 năm nữa, 100 năm nữa, ít nhất là 3-4 thế hệ người Việt Nam sẽ bị tiếp tục cái tình trạng què quặt đó ở trong bào thai. Còn Ấn Độ đâu có chiến tranh đó, mà tại sao đây cái số lượng người bị què quặt là quá nhiều, là bởi vì cái nạn mafia này đó. Thì tôi nói như vậy để thấy là tầm nhìn của Đức Phật rất là sâu sắc. Phải giải quyết vấn đề giai cấp thì mới giải quyết được cái gốc rễ các vấn nạn của xã hội Ấn Độ. Và ông Emberger đã nêu vấn đề đó vào năm 1949. Rất tiếc đó, là vì ông là người giai cấp cục đinh, chứ nếu ông là giới vua chúa hay là giới bà la môn cao cấp thì tiếng nói xóa bỏ giai cấp của ông mới được hưởng ứng. Ở Ấn Độ ta không quan trọng là cái người nói là nói cái gì, người ta quan trọng ai nói. Trước ông Mahatma Gandhi cũng có nhiều người chủ trương đấu tranh bất bình đẳng mà có bao nhiêu người theo đâu, người ta không đề cao. Nhưng mà vì Mahatma Gandhi là một người giai cấp bà la môn cao, cho nên tiếng nói ông ấy được lắng nghe, thế thôi. Hoặc là ông Patel có công cực kỳ lớn trong vấn đề hòa giải dân tộc sau thời kỳ Anh trị. Thì lúc đó đó, khi mà Anh giao trả Ấn Độ lại cho Ấn Độ đó, thì nước Ấn Độ là một cái nước bị phân hóa nghiêm trọng. 7.000 bộ tộc có 7.000 vua, và ông Ba Theo phải đi vận động các ông vua bộ tộc đó thống nhất cùng ký tên xóa bỏ cái vị thế vua của mình để biến đất nước Ấn Độ trở thành đất nước dân chủ. Công việc đó nó phải dễ làm. Nhưng rất tiếc ông Ba Theo là người đi theo Hồi giáo, chứ nếu ông ấy mà là người Ấn Độ giáo, chắc chắn ông ấy sẽ làm thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Nói như vậy để chúng ta thấy cái phức tạp của thể chế chính trị Ấn Độ sau thời kỳ anh trị. Cho nên đó, người ta không quan trọng chân lý đó là thế nào, người ta quan trọng ai là người nói chân lý đó. Đến đời thủ tướng Modi thì ông đã sắc lệnh xây tượng bằng đồng ông Ba Theo ở tại tiểu bang Gujarat, nơi mà ông Modi đã được sinh ra và lớn lên. Thì tượng này như cao 1m 184 m, đó là tượng đồng cao nhất thế giới, để đề cao vai trò thống nhất và ngoại giao dân tộc của ông Ba Theo sau năm 1949. Chứ nếu không có cái đóng góp to lớn đó đó thì xã hội Ấn Độ bây giờ nó không được như thế đâu. Nhưng mà có một cái sự bất công rất lớn vì ông ấy là người theo Hồi giáo, cho nên đó, công thì to, nhưng mà ông ấy chỉ được là đưa vào trong Quốc hội Ấn Độ với vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi. Rồi sau đó ông ấy từ chức trở về Pakistan, đi theo cái phong trào tách ly. Chứ còn nếu mà đưa ông ấy lên làm thủ tướng đó, thì xã hội Ấn Độ sẽ tiến bộ hơn nhiều, và mới có thể phối hợp với ông Embarker Phật giáo tạo ra một cái sự thay đổi xã hội lớn theo chiều hướng tích cực cho đất nước Ấn Độ nói chung. Thì chuyên đề 7 kết thúc tại đây.